This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà
nét... Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang và với số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào đặt những câu hỏi và bây giờ cô Hồ Quang đang trên đường dây để trả lời cho quý vị một cách thỏa đáng. Và từ phòng vi âm, Hành Dung chào chị Hồ Quang. Lâu quá không gặp.
Chào quý vị thính giả của đài 1160 và chào cô Hạnh Dung. Lời đầu tiên của buổi phát thanh ngày hôm nay là lời tạ lỗi là hẹn lâu chẳng báo.
Lâu lắm rồi, thành ra mọi người vẫn nhớ chị. Tuy nhiên, cho dù lâu thì lâu, chị Hồ Quang, cô Hồ Quang vẫn không quên quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và vẫn tìm mọi cách, hay nói đúng hơn, vẫn trở lại. Và ngày hôm nay cô đã có mặt và Hành Dung xin nhắc lại là 214-341-5943 để mà gọi vào, để mà chúng ta hỏi những câu hỏi và có nhiều cơ hội để mà trao đổi nha thưa quý vị. Vâng, Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe.
Dạ, Hành Dung dạ. Xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Thanh ạ.
Dạ vâng, chào ông Thanh.
Chào cô và chào cô Hồ Quang. Tôi có câu hỏi là bây giờ tôi đang có là Medicare với là QMB. Thì tôi muốn biết rằng là nếu mà tôi nằm bệnh viện thì cái QMB với lại cái Medicare nó sẽ trả tôi là maximum là bao nhiêu tiền. Rồi nếu mà tôi thấy thiếu nợ hay là sao á thì là thì nó có thể lấy cái nhà của tôi hay không?
Nhà thế này nhá. Ông có Medicare và QMB.
Dạ.
QMB là một chương trình của tiểu bang quản trị mà giúp cho những người có Medicare và phí tiền hưu nó không cao lắm. Ok. Thì cái Medicare Saving Program á, họ giúp cho ông trả cái tiền premium Part B hàng tháng.
Dạ, đúng rồi.
Là trên 170 đó. Và khi ông đi khám bệnh ở văn phòng bác sĩ hay là sử dụng những cái dịch vụ ngoại chẩn thì QMB sẽ trả cho ông cái phần 20% phụ đóng. Vì như chúng ta biết là Medicare chỉ trả 80% cái y tế phí của mình thôi. Nhưng nay có nhờ có QMB thì QMB sẽ trả giúp cho ông cái 20% đó. Nói chung là ông không có phải bị trả bằng tiền túi. Nay câu hỏi ông đặt ra là vấn đề ông nằm bệnh viện. Thì cái Medicare Saving Program nó chỉ giúp cái phần Medicare Part B mà thôi. Khi ông nằm bệnh viện thì sẽ là Medicare Part A. Medicare Part A thì người ta cho phép mình nằm bệnh viện và mình được quyền nằm tối đa là 60 ngày.
À, 60 ngày là.
Dạ.
Thì 60 ngày là không kệ.
Ông cứ hỏi ạ.
Dạ. Nếu mà sau 60 ngày mà tôi vẫn còn thì nếu mà số tiền nó cao quá hay là sao á thì tôi có phải nợ lại cái giấy rồi tôi thiếu tiền rồi nó lấy cái nhà của tôi hay không?
Dạ, không, bây giờ bày nha, để tôi đi từ từ nha.
Dạ dạ.
Ông có vẻ ông quan ngại cái chuyện mà mất cái nhà. Ok.
Dạ. Dạ.
Bây giờ vậy. Rồi. Khi mà hiện nay chúng ta nói, tôi nói hơi chậm chậm, có nhiều người nhiều khi cũng hay la tôi, nói sao cô nói dài dòng quá, tôi nói không dài dòng á thì cái người mà đặt câu hỏi của chị không hiểu. Medicare có những phần chính là Medicare phần A, phần B và phần D.
Yeah.
Thì với Medicare phần A đó, ông sử dụng để mà đến văn phòng, đến bệnh viện, nhập viện là bệnh nhân nội trú. Thì phải là bệnh nhân nội trú thì mình mới sử dụng cái Medicare phần E. Medicare phần E đó thì mình không có phải đóng premium hàng tháng.
Dạ. Yeah.
Tại vì trong lúc mình đi làm đó thì mình đã đóng rồi. Ok.
Rồi.
Thì cái đó là mình hiểu rồi phải không?
Dạ.
Xong rồi. Con số này chút nha. Medicare Part D là cái phần mình sử dụng để khi đi bác sĩ. Thì như tôi thưa, những người mà có cái thu nhập không có đủ cao để mà trang trải hết những cái chi phí thì ghi danh vào chương trình như ông đang có là QMB, thì ông sẽ được chính phủ giúp trả cái phần premium Part B cũng như 20% và deductible. Rồi, Part D là để mà mình sử dụng để mua thuốc theo tòa. Bây giờ tôi nói cụ thể cái câu hỏi của ông là ông đang quan ngại nè, là Medicare Part A là hospital insurance, là cái bảo hiểm để nằm bệnh viện. Thì khi mà ông được nhận vào nằm là bệnh nhân nội trú đó, thì ông trước mắt ông phải đóng 1.632 đồng.
Yeah.
Ok, cái số tiền đó gọi là Medicare Part A deductible. Ok, thì ông đóng cái số tiền 1.632 đồng. Ông được quyền là bệnh nhân nội trú từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ 60. Ok, bây giờ nếu mà ông ở quá 60 ngày thì cứ từ ngày thứ 61 cho tới ngày thứ 90 thì ông đóng 408 đồng một ngày. Ok, thì bây giờ chúng ta đều biết là trừ phi cái căn bệnh mình nó quá ngặt nghèo thì mình mới ở lâu. Chứ thông thường đó, thì bác sĩ sau khi mà họ chữa trị cho mình, họ ổn định cái tình trạng sức khỏe của mình thì họ sẽ cho mình xuất viện. Mà xuất viện mà họ chưa thấy an tâm về cái chuyện mà ông cho ông đi về nhà đi cho xuất viện, rồi ông chưa có đủ mạnh khỏe để mà người ta yên tâm cho ông ở nhà một mình, thì người ta sẽ có thể đưa ông qua một cái chỗ gọi là skilled nursing facility. Là cái chỗ đó mà mình người Việt mình gọi nôm na là rehab đó. Ok, ông được quyền ở đó từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ 20. Ông không phải đóng gì nữa hết. Ok. Rồi sau khi mà quá cái ngày đó đó thì ông từ ngày 21 cho tới ngày thứ 100 thì ông đóng mỗi một ngày 204 đồng. Ok. Thì bây giờ vậy, thông thường đó thì cái người mà có nằm bệnh viện đó thì ở đây chúng ta chưa có sử dụng cái gì gọi là của, tại vì cái bệnh viện của ông, cái Medicare Saving Program nó không có giúp cho ông cái chuyện này. Ông hiểu tôi nói không? Ông chỉ dùng cái Medicare mà thôi cho cái phần nằm bệnh viện. Thì cái phần bệnh viện như tôi nói là ông chỉ đóng 1.632 đồng cái deductible. Ông được quyền, được quyền trên nguyên tắc được chữa trị và nằm trong bệnh viện 60 ngày. Rồi sau đó nếu mà chưa có khỏe mạnh thì người ta có thể đưa ông ra cái rehab là skin nursing care tới 20 ngày nữa. Thì không có tốn tiền. Sau đó đó thì nếu mà ông như là ngày thứ 21 tới ngày thứ 100 ông phải đóng 204 đồng một ngày. Trong trường hợp này, một á là với cái số tiền của ông hiện nay đang có nha, thì tôi biết chắc là ông có dưới 1.200 đồng là tiền hữu. Tại vì nếu mà có cái số tiền dưới cái mức như vậy thì ông mới đủ điều kiện để xin cái QMB.
Dạ đúng.
Ok. Rồi bây giờ tại sao ông không có Medicaid? Là tại vì cái tiền hưu ông cao. Nhưng nếu vì lý do sức khỏe ông không, sao cái thời kỳ mà ở 20 ngày ở skilled nursing care mà ông vẫn chưa có bình phục, chưa có khỏe để trở về nhà được, thì có thể ông xin qua cái chương trình Medicaid Nursing Home. Medicaid nursing home thì người ta lại rộng rãi hơn về mặt thu nhập. Người ta cho phép một người có quyền có tới 2.300 đồng là tiền thu nhập hàng tháng. Chỉ có cái tài sản là một người không được quá 2.000 và một đôi vợ chồng không có quá 3.000 mà thôi. Thì khi mà ông được, vì lý do mà ông phải nằm nursing home, sử dụng cái Medicaid nursing home, rồi ông ở đó lâu dài, ông không có chịu đi về, rồi ông lên đầu tủ ngồi luôn, thì lúc bây giờ có thể chương trình Medicaid sẽ đi gõ cửa nhà ông, nói là thôi trả lại tôi cái nhà đi. Tôi tịch thu cái nhà, tịch biên cái nhà, tôi bán cái nhà. Cái phần nào mà ông nợ chính phủ thì ông xài của chính phủ chứ không phải nợ, ông sử dụng của chính phủ thì tôi bù đắp lại. Còn cái phần dư thì tôi để lại cho vợ con ông. Tuy nhiên có một điều là nếu ông có vợ không?
Dạ có.
Ok, bây giờ nói chuyện của ông nhằn, giả thiết như là ông vô nhà nursing home rồi ông nằm đó, rồi ông lên đầu tủ ông ngồi luôn. Nhưng mà bà vợ ông còn ở cái nhà của hai ông bà thì người ta không được quyền đụng tới cái căn nhà của ông. Ok, thắc mắc gì nữa không?
Dạ, tôi chỉ còn thắc mắc là coi như là cái QAP là coi như là cái chính phủ trợ giúp của mình, nó là cái số tiền là chính phủ trợ giúp cho
cái
mình
đó là chỉ trợ giúp cái phạt bi thôi chứ không
có phạt bi với lại trả 200 mấy chục đồng, quên 100 mấy chục đồng cái Medicare đó, phải không?
Đó là bảo phí. Thì cái nói chung là nói cho ngắn gọn nha, cái Medicare QMB chỉ giúp ông cái vấn đề phạt bi thôi. Thành ra ngoài cái chuyện phạt bi ông không phải lo gì hết.
Thì nếu mà người ta giúp như vậy, rồi mai mốt mà tôi có bị chuyện gì, nếu mà tôi có lên tôi đi á, thì coi như nó sẽ lấy lại cái số tiền đó, rồi nó coi như lấy căn nhà đó của mình, right?
Không có, chưa. Tại vì cái đó người ta chỉ giúp cho ông cái này nhá, người ta chỉ giúp ông cái gì? Trước nhất hàng tháng người ta giúp cho ông trả cái bảo phí phần B.
Rồi
đầu năm người ta giúp cho ông trả cái deductible.
Rồi
sau đó ông đi bác sĩ, Medicare trả 80% thì người ta giúp ông 20%. Thì cái số tiền ông cũng nhiều lắm, ông hiểu không? Không có đến nỗi mà phải xếp nhà.
Từ vì nếu mà nó nằm, mình không cần biết là mình có thể coi nó nằm từ 1 cho tới 60 ngày. Coi như là mình không biết là nhà thương nó trả bao nhiêu tiền. Là mình cứ việc làm ở trong nó từ 1 tới 60 ngày.
1.632 đồng gọi là benefit deductible.
Dạ đúng rồi.
Ok. Thì cái hai cái chuyện QMB với cái chuyện nằm bệnh viện, hai cái vế đó hoàn toàn khác nhau.
Không, tôi nói ví dụ như là ok, bây giờ coi như cái QMB là nó khác. Nhưng mà coi như cái phần QMB là giống như là cái phần nó là giống như quả chính phủ nó trợ giúp mình. Đó, rồi mình nằm nhà thương nhiều tiền quá rồi 31 rồi, nên cũng nếu mà mình chết đi thì nó có quyền nó lấy cái nhà của mình phải không?
Dạ không, dạ không.
Không
phải, yên tâm đi, yên tâm rồi ráng giữ gìn sức khỏe, rồi nếu cứ đi thẳng lên đầu tủ chứ đừng nằm bệnh viện.
Dạ ok rồi.
Ok.
Dạ ok rồi, cảm ơn cô nhiều.
Dạ chào ông Thanh nha.
Dạ, dạ rồi, chào cô, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Thanh rất là nhiều đã đến với chương trình. Và với số phone của đài là 214-341-5943, quý vị gọi vào. Đây là chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Tiếp theo, Hành Dung xin mời một vị thính giả. Hello, Hành Dung xin chào.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin lỗi, tên gì ạ?
Dạ, tên Hiệp.
Dạ vâng, chào ông Hiệp, xin mời ông.
Hỏi cô Angie Hồ Quang một câu. Tôi đã nghỉ hưu toàn phần là 66 tuổi 6 tháng đó, mà tôi vẫn còn đi làm full time luôn, vậy có bị cái gì không cô?
Bị chứ, bị có nhiều, hơi nhiều tiền, là tại vì mình được lãnh vừa 100% tiền hưu rồi có thêm tiền lương đó, là bị hơi nhiều tiền đó.
Vậy là không có bị phạt, không bị gì hết hả cô?
Không có bị phạt, không có bị phạt, nhưng lưu ý nhé, cái tiền lương mình làm sau cái ngày hiện nay đó, sau cái tuổi 66 tuổi và 6 tháng, thì mình vẫn đóng thuế bình thường, là thuế an sinh xã hội và thuế liên bang.
Tại vì nghe có nhiều người bạn nói làm vậy thì bị phạt cái gì đó, mình cũng không cần nữa.
Dạ, cái tiền phạt là trong trường hợp những người về hưu non. Tôi lấy ví dụ về hưu non là về hưu như thế nào, là bắt đầu từ tuổi 62 là mình có quyền về hưu non. Ok, thì khi mà về hưu non đó, mình có quyền tiếp tục đi làm. Tuy nhiên, cái mức thu nhập của mình có hạn chế, mình không được quyền làm quá 1.800 đồng một tháng.
Rồi như
làm quá cái mức đó, nếu mình làm quá cái mức đó thì cho tôi nói nha. Khi mà mình làm quá cái mức đó đó, thì cứ mỗi 2 đồng mình làm quá cái mức chính phủ cho phép, mình bị trừ 1 đồng trên cái chi phiếu hưu bổng của mình. Trong trường hợp này thì ông đã quá cái tuổi hưu toàn phần thì cái vấn đề hạn chế lợi tức đó nó không có áp dụng cho ông.
Vậy rồi cái mình làm cái tiền lương mình làm rồi mỗi năm khai thuế đó cô.
Dạ.
Rồi với lại cái tiền mình lãnh tiền hưu rồi có cộng chung vô khai thuế luôn, là mình cái tiền hưu không có khai thuế.
Cái tiền hưu đó thì ông không đóng thuế an sinh xã hội nữa, nhưng mà khi mà chính phủ gửi cho ông cái 1099 mỗi năm đó, thì ông phải dùng cái số tiền đó cộng với cái số tiền mà trên W2, trên cái số lương của ông để mà khai thuế. Nhưng lưu ý là cho dù mình phải khai thuế thì chỉ phải đóng thuế 85% trên cái số tiền hưu của mình mà thôi.
Rồi, chị có nhiều đó rồi. Cảm ơn cô.
Dạ, ông có chi. Dạ, tôi chào.
Cảm ơn ông Hiệp rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn ông Hiệp rất nhiều đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, Hạnh Dung nhắc lại số phone của đài 214-341-5943, 214-341-5943. Và quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Cô tên là Khen Nguyễn. Chào cô Hạnh Dung, chào bà Angie Hồ Quang.
Dạ, chào dạ,
Khen. Chào.
Chào bà Hồ Quang, cô là Khen. Cô muốn hỏi bà là bà xã cô anh theo cô cái số tiền mà gì khai của cô được nữa, thì bà xã cô có cứ bây giờ cái của gì khai rồi 65 tuổi rồi, thì bây giờ cô muốn hỏi bà là bà xã cô có được ở Medicare đầy đủ đúng với cô không vậy ạ?
Bây giờ cho tôi hỏi nhé, ông được tiền hưu bao nhiêu một tháng? Ông được tiền hưu bao nhiêu một tháng?
Tiền hưu của cô bây giờ được có 806 cục đồng. Bà xã cô ăn theo cô là được 403 cục đồng.
Okay.
Là cả hai vợ chồng là như vậy.
Thì hai vợ chồng là được bao nhiêu? 1.200 phải không?
Dạ.
Yeah. Hai vợ chồng là được trên nguyên tắc là 1.415 đồng. Bây giờ thì bà được ăn theo của ông, rồi ông 800 mấy là trước khi ông trừ cái premium phạt bi hay là sao khi?
Mà dạ, cô cũng không rõ cái trường hợp mà phạt bi ấy như thế nào hết á. Tại vì cô vẫn được đầy đủ như vậy. Không rồi bây giờ cái tháng giữa tháng tư vừa rồi thì nó cơ rằng nó sẽ trừ đi 160 mấy đồng để nó cơ vào phạt bi á. Thì cô mới nói con cô là gọi lên khiếu nại, thì nó nói cô là cái ngày gà gỗ là của nó, nếu mà nó muốn trả cái ngày gà cố kỳ ngày gà á là phải tới tháng 5 bắt đầu mới tháng 6 thì bắt đầu nó mới trả lại được.
Bà vợ ông sanh tháng mấy?
Dạ tháng 15 tây tháng 2 năm 1958.
15 tây tháng 2 thì bây giờ bà đã được 65 tuổi rồi phải không? Chưa.
Dạ.
Được chưa hả? 19 tháng 2 1958 phải không?
Dạ. Yeah.
Thì bà chưa được 65. Đúng không? Tới tháng 2 năm sau bà mới được. tháng 2 tháng sau bà mới được 65. Bây giờ bà mới được có 64 tuổi thôi, đúng chưa?
Hello.
Dạ.
2024 trừ cho 1958.
Ồ, năm nay bà 66 tuổi rồi chứ hỉ? 66 tuổi. Thì bà đã xin SSI với ông chưa?
Dạ, cũng không biết như thế nào hết rồi bà ơi.
Thì bây giờ vậy nha. Thì ông nói dùm cái người con của ông á. Cho ta biết là ba lãnh bao nhiêu một tháng, má lãnh bao nhiêu một tháng, má đã lãnh SSI chưa? Tại vì cái tổng số thu nhập của ông dựa trên tiền hưu và bà ăn theo cho phép ông bà đủ điều kiện để xin thêm SSI và Medicaid. Và như trong quá khứ khi mà ông có Medicaid á, thì ông không phải trả cái phần bảo phí phần B, mà số tiền của hai ông bà được quyền lên tới hai vợ chồng. Thì ông có quyền được tới 1.415 đồng một tháng cho hai ông bà. Thì như ông nói là ông được 800 mấy, rồi bà được 400 mấy, thì cũng chỉ có khoảng 1.200-1.300. Thì như vậy ông vẫn còn đủ điều kiện về mặt thu nhập để xin SSI cho cả hai vợ chồng. Một khi có SSI thì ông bà cũng sẽ được hưởng Medicare, Medicaid. Chỉ có lưu ý một phần là hồi xưa ông lãnh trăm mấy, bây giờ thì ông phải chia cái số đó cho bà, mỗi người lãnh phần nữa. Ok, ông có rõ hơn chút nào không?
Dạ, em cũng mập mờ lắm, em không có kiến gọi kiến khác cả, vì em bệnh hoạn. Em nói ngày các bà biết cả ai rồi mà em ở cạnh cả bông năm mà quăng á, em bị mổ can thơ á, bị các cái rưỡi á, nhìn nó bà ơi khó nghe đúng không?
Nhớ rồi, biết rồi. Ok. Thì vậy đi, bây giờ nói với người con đó là bây giờ vợ ông lãnh được tháng nhiêu?
430 đồng
một tháng. Bà nhận được một check hay hai check?
Có một check một à, là chính phủ họ bỏ khoản tiền vào nhà băng cho mình là cứ đầu tháng là nó bỏ vào đó,
đầu tháng bỏ, cho bỏ vào. Nhưng mà cái tiền ăn theo của ông là bà lãnh được 400 mấy.
Dạ đúng rồi, từ hồi bắt đầu khi bây giờ từ đó cho đến giờ là mỗi một năm mới lên được mấy dòng vậy thôi. Thì bây giờ tổng cộng là 430 đồng.
Thì bây giờ ông về ông hỏi giùm người con của ông nhé, rồi lần sau mình chuyển tiếp, hay là hỏi cho biết rồi khi nào tôi có ra Sài Gòn Mo tôi đi mua chả bông thì là tôi dán ngay cho ông hỏi. Là bây giờ hỏi coi bố với mẹ con có ghi danh cho mẹ vào SSI không?
Dạ, các cái điều các cưa quá à bà.
Thì bây giờ vậy ông phải hỏi cho kỹ đi, chứ tôi với ông mình cứ ngồi nói chuyện mà cứ đoán mò thế thì cũng không, mình không đi tới đâu được nhá.
Dạ.
Rồi cứ hỏi thăm người con đi, rồi hoặc là lần sau khi tôi có buổi phát thanh thì ông lại hỏi lại, hoặc là nếu có dịp tôi đi chợ thì tôi sẽ dán ngang nhá.
Vâng, thì các nếu mà bà có đi chợ thì bà ghé rồi bà nói con cô ấy gọi cô ấy chợ, giờ cô cũng chẳng có ra Sài Gòn Mo làm gì hết nữa. Nhưng bà ra lúc nào thì cô chạy thẳng cô gặp bà lấy câu hỏi thì nó chi tiết hơn.
Ok. Còn trong lúc đó cứ hỏi người con nhá. Nếu mà tôi không có đi chợ thì ông cứ lên ra vô ông hỏi thăm nha.
Dạ. Vâng, vậy thì cô cảm ơn bà. Tất nhiên là nếu mà hỏi tiền với cái ai mình cưa xin thì mình áp ra mình xin được thêm mà ông bà.
Vâng.
Dạ, vì cô được cái tiền cám lên mối tiền tiền Phước Cam á, bây giờ nó cũng không có nữa. Cô cũng chẳng hiểu làm sao hết bà.
ở ở ngoài cộng đồng người Việt quốc gia Dallas ở chỗ đường Bell Line đó, thì hàng tháng đó, ở đây có cái ngày phục vụ đồng hương, thì nếu mà ông có thắc mắc gì sẽ có nhân viên đại diện của sở Food Stamp ra đó làm việc, thì ông có thể ra đó ông hỏi thăm. Cái lần
ngày bao nhiêu bà?
12 tháng 5.
Dạ. Ok, cảm ơn bà nhiều, cảm ơn cô Dư nhé.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông Thành rất là nhiều đã đến với chương trình ạ. Vâng. Vâng, thưa quý vị. Quý vị hãy gọi vào số phone 214-341-5943, 214-341-5943 để tham gia với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang hôm nay. Sau những tuần bận rộn thì cô đã trở lại với chúng ta với chương trình của ngày hôm nay. Quý vị hãy gọi vào số phone của đài là 214-341-5943. 214-341-5943. Vâng, thưa chị Hồ Quang, có một cái câu hỏi của một người mà cái information nó ngắn quá, đài gửi cho Hạnh Dung, nhưng mà thực sự là Hạnh Dung không biết là sẽ nói có đầy đủ hay không. Thì thôi, họ hỏi thế nào thì Hạnh Dung cũng xin hỏi chị nhé.
Ok.
Chợ Vân là xin hỏi cô là chồng tôi đang hưởng lương hưu, nhưng đến năm 68 tuổi là ông mất. Thì khi mà mình, có nghĩa là cái người thính giả này đó, họ nói là khi mà họ ở cổ 60 tuổi đó, thì có được apply xin tiền hưu không ạ? Bà này bà hỏi là lúc này bà 58 tuổi thưa chị.
Nhà nếu mà ông chồng qua đời, bất luận cái tuổi của ông chồng qua đời là lúc nào, miễn là ông có 40 tín chỉ an sinh xã hội, thì cái người đó đủ điều kiện để được hưởng quyền lợi an sinh xã hội. Nay ông đã ra đi thì cái người phối ngẫu có quyền xin ăn theo gọi là quyền lợi tồn sinh. Cái tuổi bắt đầu sớm nhất của một người có quyền xin cái quyền lợi tồn sinh là ở cái độ tuổi 60. Lưu ý, 60, nhưng nếu mà hiện nay là bà được 58 tuổi thì cố gắng nha, thủ tiết thời chồng cho tới 60 tuổi. Sau khi xin được cái quyền lợi tồn sinh rồi thì mình muốn đi bước nữa thì đi, chứ bây giờ đừng có đi té nha.
Coi như là cái tuổi phải 60 thì mới được ăn theo. Bây giờ 58
60 mà phải đập thân.
Ồ. Dạ.
Chứ mà bước trước là té, phải đợi sau 60 lãnh tiền của ông chồng qua đời, an vị rồi, mọi sự ổn định rồi thì lúc bây giờ mình muốn bước nữa thì mình bước. Chứ đừng bước bây giờ.
Dạ vâng. Hay quá. Hạnh Dung thích cái câu hỏi này quá chừng luôn á. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào để mà tham gia đặt những cái câu hỏi mà An Sinh Xã Hội mà đôi khi trong chương trình này mà quý vị có thể là miss, không theo dõi hoặc là không có hiểu được hết, thì đây là cái thời gian để chúng ta đến để mà đặt những cái câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang. Cô Angie Hồ Quang đang ở trên đường dây và sẽ trả lời cho tất cả quý vị nhé. 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Xin chào cô Hồ Quang.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Hoa.
Thoa, dạ. Thoa.
Hoa, dạ.
Hoa là bông đó phải không ạ?
Dạ.
Dạ vâng, chào cô bông.
Chào cô Hồ Quang, như chị,
Hoa hay là
chị Tứ Hương Duyên, dạ.
Chị Hoa.
Dạ.
Bông đó phải không?
Cô.
Dạ.
Ok.
Cô cho con xin hỏi ông xã con năm nay là 65. như vậy là cái ông xã con xin tiền hưu á, nó có trên lệch với lại cái lúc mà 62 tuổi là mình mất 25% không vậy cô?
Bây giờ ông 65 phải không?
Dạ. Dạ.
Ông năm mấy? Ông sinh năm mấy?
Dạ sinh năm 60 cô.
60 hả?
Dạ.
60 giờ mới có 64 rồi ông ơi, ông ăn
gian. À dạ dạ dạ. Dạ 64 dạ sang năm mới 65 sorry cô. Dạ dạ.
Thì giờ ông muốn về hưu hay sao?
Dạ ông muốn về hưu bây giờ. Thì cái sao tiền vậy? Mà mình hưu full retire là 100%, nhưng mà mình nghỉ hưu gì thì mình mất bao nhiêu phần trăm của cái full retire cô ha?
Bây giờ 64 thì nếu mà lãnh 62 có 70%, 64 là khoảng được 85%.
À như vậy là mỗi năm nếu mình hưu mỗi năm mà nó sẽ tăng
mà
cái tiền nó lên.
Chạy thì tiền nó càng tăng.
Dạ. Dạ. Rồi dạ vậy thôi cô cảm ơn cô nhiều nha.
Thôi,
dạ
em.
Dạ chúc cô nhiều sức khỏe, chị Hình Dung cũng vậy nha. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Dạ,
cảm ơn cô dạ, Hoa rất dạ. là nhiều. Đã đến với chương trình rồi xin gặp lại sau. Dạ vâng, xin chào. Vâng thưa quý vị, 214-341-5943 214-341-5943. Hình Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ.
Chào chị Hạnh Dung, chào chị Hồ Quang. Em tên Thoa.
Thoa.
Thoa, dạ.
Dạ vâng, chào
em
cô Thoa.
Em muốn hỏi ạ. Dạ, em muốn hỏi là nếu mà bây giờ em ăn tiền hưu non rồi mà khi mà em đi làm đó thì em vẫn đóng thuế social thì cái tiền hưu của em đó chính phủ họ có cho thêm hay là họ vẫn giữ như vậy chị?
Bà đi làm được bao nhiêu năm rồi?
Em ăn tiền hưu được 2 năm rồi.
Nhưng mà tôi
thì,
hỏi
nhưng...
trước khi bà về hưu bà làm được công việc ở Mỹ đóng thuế an sinh xã hội được bao nhiêu năm?
Dạ, đóng thuế an sinh xã hội thì em đóng đầy đủ. Đóng đầy đủ trên 40 tín chỉ rồi. Nhưng mà
thôi
bây giờ
hỏi,
em...
Bà làm bao nhiêu năm? Bà cho tôi hỏi lại, bà làm bao nhiêu năm?
Dạ, khoảng 20 năm ạ.
20 năm, ok. Thì cái lý do tôi hỏi cặn kẽ cái chuyện bà làm được bao nhiêu năm? Lý do là vì cái khi mà Sở An sinh Xã hội ngồi xuống làm bài toán để tính cái số tiền hưu của bà thì người ta sẽ dùng 35 năm làm việc cao nhất của bà để người ta làm cái bài toán. Thì trong trường hợp này bà chỉ có 20 năm làm việc thôi, có nghĩa là bà có 15 năm mà có zero income. Thì bây giờ sau khi về hưu bà vẫn tiếp tục đi làm, thì khi bà tiếp tục đi làm và đó đóng thuế an sinh xã hội thì khi đó mỗi khi bà mỗi năm với cái mẫu W2 hay mẫu 1099 thì dựa trên cái sự đóng góp của bà vào quỹ an sinh xã hội, chính phủ sẽ dùng cái thu nhập sau ngày bà về hưu để thay thế vào những năm mà bà có zero income. Thì như vậy tóm lại là bà sẽ được tăng khi bà tiếp tục đi làm và tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội.
Thì cái tiền an sinh xã hội đó là họ sẽ cho mình hàng năm cứ tăng lên, đúng không chị?
Dạ, chưa phải.
Dạ, cảm ơn chị. Với em còn một câu hỏi nữa là nếu mà bây giờ nếu mà mình một người mà ăn tiền retire full retire nhưng mà bây giờ không có đi làm nữa vì bệnh á thì có cần phải khai thuế không chị?
Dạ, nếu mà một cá nhân có chỉ có tiền quyền lợi an sinh xã hội, cái số tiền của một người là 25.000 thì không phải đóng thuế, không phải khai thuế. Hai vợ chồng có cái thu nhập lên tới 32.000 thì không phải đóng thuế.
Dạ. Rồi nếu trường hợp mà đi là giống như là em đi lưu thì em ăn hưu non á thì một năm á họ cho cái mức đi làm á, cái lương đi làm là bao nhiêu thì mình không phải đóng thuế, có nghĩa là đóng thuế bình thường. Còn sau cái số đó thì mình phải đóng, em nghe nói là làm 2 đồng đóng 1 đồng, cái đó đúng không ạ?
Dạ, như thế này, khi mà bà về hưu non ở cái tuổi 62 và bạn đã quyết định tiếp tục đi làm, thì bà bị giới hạn trong cái việc mà đi làm tạo ra tiền, thì bà bị giới hạn. Thì trong năm 2024, một toàn năm bà được quyền làm tới 22.320 đồng, hay là bà được quyền làm 1.860 đồng một tháng. Khi là người về hưu non mà bà làm trên cái mức chính phủ cho phép, thì cứ mỗi 2 đồng mà bà làm quá cái mức chính phủ cho phép, thì chính phủ sẽ trừ 1 đồng trên cái chi phí hưu bổng của bà.
Vậy là một năm là được chỉ được làm 22.000 mấy trăm chị?
22.320 đồng. Không có nghĩa là bà làm một tháng 10.000, rồi bà làm 2 tháng rồi bà nghỉ. Không phải như vậy. Một toàn niên thì là 22.320 đồng, nhưng mà mỗi tháng không quá 1.860 đồng.
Rồi em cảm ơn chị. Để vậy là em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng đi làm part time thôi, không làm full time.
Em giỏi, em đừng có, em có vẻ hưu rồi em làm cho cố vào, em đóng ngược lại thì cũng như không nhá.
Dạ em cảm ơn chị nhiều.
Okay,
chúc chị thành.
Chào vâng, cảm ơn cô Thoa rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhiều. Và thưa quý vị, chương trình vẫn còn đang có thời gian. Hành Dung xin nhắc lại số phone là 214-341-5943. Xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Alo, chào chị Hành Nguyên.
Dạ.
Chào chị MC Hồ Quang. Em tên Kim á.
Chào cô Kim, xin mời.
Chị Hồ Quang ơi, cho em hỏi. Chồng em á, sinh năm 1960 mà chết năm 2016, mà em năm nay em sinh năm 63, rồi em có được hưởng gì của ảnh không chị?
Em ở mình hay em ở dài?
Dạ em ở mình với nhỏ con gái à.
Không có chàng nào hết phải không?
Dạ không.
Ok, thì khi mà em được 60 tuổi, em có quyền xin cái quyền lợi tồn sinh trên cái hồ sơ làm việc của người chồng đã quá vãng.
Dạ.
Nha.
Giờ làm đơn thì đem.
Giờ đi xin được rồi đó.
Dạ, mà em còn đi làm ấy, em xin được không chị?
Dạ được, nhưng mà đừng làm quá 1.800 một tháng.
Ồ, vậy hả?
Vậy là lương em nhiều hơn phải không?
Dạ, em làm chắc một năm chắc cỡ 30.
Vậy thôi, ngồi kể nó đi, để dành đi nha. Để dành tới khi nào mà mình mệt mỏi rồi mình không đi làm nữa thì mình lãnh nó khá tiền hơn. Chứ em làm quá cái mức đó.
Vậy hả chị? Em vậy là em đợi nghỉ hưu thì em mới ăn tiền của ảnh được hả?
Không, khi nào em làm ít tiền lại chút.
Ồ, vậy hả chị?
Okay. Nhưng mà tới
giờ em dạ em sinh năm 63 rồi á, năm mấy em mới được nghỉ hưu chị?
37.
67 lần hả? Ồ dạ, vậy thôi cảm ơn chị.
Okay.
Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe.
Thank you.
Dạ. Cảm ơn chị. Chị gì quên nè.
Hạnh Dung à.
Dạ Hạnh Dung, cảm ơn chị Hạnh Dung nhiều nha.
Dạ không có chê, cảm ơn cô Kim đã đến với chương trình.
Dạ bye.
Dạ xin bye. Vâng thưa quý vị, thời gian cũng không còn nhiều nhưng mà cũng còn vài phút. Không biết rằng là trước khi mình nói lời tạm biệt chị Hồ An ơi, lâu quá không gặp chị, nhớ chị nhiều, chị có gì chia sẻ thêm không? Chị nói đi.
Hạnh Dung ơi.
Dạ.
Dạ tôi mét. Thính giả nha, cô xạo quá, tôi mới gặp cô hôm qua ngày quốc hạnh mà cô nói hẹn lâu không gặp.
Chị ơi, Hạnh Dung nói thế dùm cho quý thính giả đó chị ơi. Tại vì chị vắng tiếng tới ba tuần lận đó, chị có biết không vậy?
Yeah, I know, nhưng mà cô nói cô hạnh lâu quá không gặp, tôi thấy cô bật đồn đẹp quá trời ngày hôm qua mà cô nói.
Tại vì Hạnh Dung nói thế dùm cho quý thính giả. Thôi thì thời gian cũng không còn nhiều. Hạnh Dung cũng cảm ơn chị đã trở lại với đài và gửi những cái tin tốt cho quý vị ha. Mình chị em mình gặp nhau 2 tuần nữa ha thưa chị.
Dạ, xin hẹn với quý vị vào lần sắp anh chị ha.
Dạ vâng, xin chào.
có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối.